Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với podcast của Crypto Vỡ Lòng. Cho những ai lần đầu mới đến podcast của mình tên là Sơn. Mình không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng các bạn có thể gọi mình là một người có niềm đam mê nghiên cứu và tham gia các hoạt động đầu tư với quy mô nho nhỏ. Do đó, Crypto Vỡ Lòng là nơi mình cung cấp những kiến thức, những phân tích và những đánh giá về thị trường cryptocurrency và sự phát triển của công nghệ blockchain theo cách mà nội ngoại hai bên của bạn cũng có thể hiểu được. Để có trải nghiệm tốt nhất về podcast của mình, thì mình gợi ý các bạn nếu xem tại nhà hoặc tại văn phòng thì có thể thông qua nền tảng YouTube vì có những hình ảnh minh họa sinh động. Còn nếu các bạn đang nghe lúc chạy xe khi đi làm hoặc lúc nghỉ ngơi thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Với cái giọng rề rề của mình thì biết đâu mình có thể ru ngủ được các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu vào tập ngày hôm nay với chủ đề giải thích vỡ lòng về blockchain và cryptocurrency. Thì để bắt đầu cái chủ đề này á, thì các bạn hãy đặt cho mình một câu hỏi thiệt là bự rằng tại sao chúng ta cần cryptocurrency và công nghệ blockchain trong cuộc sống. Đối với podcast này thì mình sẽ dùng một cái câu chuyện để mình dẫn dắt cho các bạn dễ hiểu hơn về những cái vấn đề mà blockchain đang giải quyết cho chúng ta. Câu chuyện chúng ta bắt đầu với bốn đứa bạn tên là Hùng, Long, Phong và Bá. Bốn bạn này đi ăn hủ tiếu gõ với nhau. Thế là Hùng xung phong đại diện trả tiền và nói với Long, Phong và Bá hãy mô lại cho mình. Tuy nhiên có mỗi Long chuyển tiền được, còn Phong và Bá thì gặp một lý do gì đó trục trặc về mạng hay hệ thống gì đó nên tiền không có qua. Hùng cho là bạn ăn quỵt nên đòi đến nhà làm thịt hai đứa bạn của mình. Thế nên cryptocurrency ra đời, nó là một dạng tiền thuật toán được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain và cho phép Phong và Bá chuyển tiền cho Hùng mà không cần dùng một bên trung gian. Đó chính là một trong những vấn đề đầu tiên mà blockchain giải quyết, là có thể giao dịch và thực hiện giao dịch mà không cần có một bên trung gian. Đây là một trong những cái điểm đột phá đối với mô hình giao dịch truyền thống. Thì đối với giao dịch truyền thống á, thì các bạn phải cần có một cái đơn vị trung gian, ví dụ như ở đây là Momo, thì cái giao dịch của bạn mới được thực hiện. Thì đối với blockchain thì không cần một cái bên trung gian mà có thể thực hiện giao dịch giữa người A và người B. Thì ở đây đó chính là chuyển tiền từ Phong và Bá chuyển tiền cho Hùng. Vậy chúng ta bắt đầu theo dõi vấn đề thứ hai, tiếp tục về tô hủ tiếu gõ. Thì tạm thời mình sẽ dùng USD ở đây để cho mọi người một cái mệnh giá cho nó dễ hiểu. Ở đó Long có 4 đô, Phong thì có 3 đô và Bá hiện tại đang có 5 đô. Tô hủ tiếu gõ trị giá 2 đô. Thì sau khi chuyển tiền lại cho Hùng thì Long còn 2 đô, Phong còn 1 đô và Bá còn 3 đô. Nếu như tất cả mọi người ở đây trả tiền đàng hoàng thì không có gì để nói. Nếu dùng ngân hàng bình thường thì chúng ta sẽ có một cái biên nhận giao dịch, thì nhưng trong đó có một đứa là Bá, là một đứa cực kỳ ma mảnh. Vì biết một chút kỹ thuật Photoshop nên bạn mới chỉnh sửa lại cái biên nhận cũ và gửi cho Hùng và chứng minh là tôi đã trả tiền mất rồi. Hùng cứ tưởng cái biên nhận đó là thiệt, nhưng sau nhiều tháng, nhiều năm chờ mòn mỏi thì tô hủ tiếu vẫn chưa tới. Hùng thì làm đủ mọi điều kiện gọi cho ngân hàng rồi gọi cho Bá, sau đó cũng phải từ bỏ, bởi vì coi như lúc này á, với cái công nghệ blockchain á, nó chúng ta sẽ giúp cho chúng ta truy xuất được nguồn gốc của cái giao dịch đó. Thì giao dịch chuyển tiền sẽ được lưu lại trên một cái khối gọi là block, thì sau đó dữ liệu được đồng bộ trên nhiều block khác nhau và các block này được nối với nhau thành một chuỗi. Thì lúc này người ta gọi đây là blockchain. Nguyên một cái bộ chuỗi khối này á, thì được gọi là một cái cuốn sổ cái phân tán. Thì đến đây mà các bạn nào mà chưa hiểu được sổ cái phân tán là gì á, thì đây mình sẽ cho các bạn một ví dụ, cái này là siêu dễ hiểu luôn. Thì nếu như các bạn hồi xưa mà các bạn đi học á, mà các bạn có viết một cuốn lưu bút á, thì thông tin trong lưu bút thường sẽ có những cái điểm giống nhau, ví dụ như là tên các bạn và lớp các bạn. Và giả sử rằng là các bạn có 50 cuốn lưu bút và chia đều cho 50 đứa, thì lúc này á, là mỗi cái cuốn lưu bút á, các bạn xem giống như một cuốn sổ cái. Và bây giờ á, nếu mà muốn sửa thông tin cho một cuốn sổ á, thì các bạn phải tập hợp đủ 49 cuốn còn lại thì các bạn mới sửa được. Thì cái này là chuyện rất cực kỳ khó khăn. Vậy thì thông tin được lưu lại trên cái cuốn sổ này nó gọi là cuốn sổ cái phân tán. Quay lại cái giao dịch giữa Bá và Hùng, thì nếu giao dịch này được lưu ở trên blockchain thì Hùng chỉ cần lên kiểm tra cái giao dịch này xem là thật sự Bá có chuyển với mình hay không. Thì đây là một trong những cái tính năng thứ hai mà blockchain mang lại, đó là tính minh bạch, transparency. Đến đây chúng ta sẽ đến vấn đề thứ ba mà blockchain giải quyết. Coi như là Hùng đã nhận được hết toàn bộ tiền ăn hủ tiếu gõ từ ba người bạn của mình, nhưng xui thay ngân hàng của Hùng thì bị hack toàn bộ dữ liệu và tiền trong ngân hàng không có cách nào lấy lại được. Thì lúc này á, mình tạm thời nói rằng ngân hàng có thừa tiền để đền lại cho tất cả các tài khoản bị hack, nhưng rõ ràng toàn bộ dữ liệu bị quét sạch rồi thì không có cơ sở đâu mà biết chia tiền cho ai bao nhiêu. Vậy thì từ cái ví dụ trên á, thì cái công nghệ blockchain cho phép là lưu trữ dữ liệu ở trên một cái mạng lưới máy tính trên toàn khắp trên thế giới, và gần như á, là cái mạng lưới này rất khó để bị hack cùng một lúc. Mình nói chuyện này là rất khó nha, chứ không phải là không thể. Một khi dữ liệu đã thêm vào cái chuỗi khối này thì không thể nào mà xóa được. Đến đây chúng ta có thể đưa ra một kết luận rằng dữ liệu trên blockchain rất khó bị hack hoặc bị điều chỉnh. Nếu đến đây á, đối với người bình thường á, thì các bạn có thể dừng lại và hiểu như vậy là đủ rồi. Thì bao nhiêu đây kiến thức á, mình nghĩ bạn cũng có thể đủ làm loài thiên hạ là được rồi đó. Vì những gì mình chia sẻ tiếp sau đây á, nó sẽ hơi phức tạp một chút. Dù mình đã rất cố gắng tìm cách vỡ lòng hóa cái nội dung này, nhưng mình cũng phải rất vỡ não để tìm được câu trả lời. Bạn có thắc mắc rằng đằng sau mỗi giao dịch bạn thực hiện á, thì có tổ chức nào đứng xác minh giao dịch đó hay không? Câu trả lời của mình là có. Đối với mô hình tài chính truyền thống traditional finance thì mỗi giao dịch được thực hiện và lưu lại trên một cái máy chủ, và cái tổ chức tài chính đứng ra chịu trách nhiệm trong việc xác minh giao dịch đó. Ở đây các bạn có thể đưa một ví dụ rất là gần gũi, đó chính là Momo. Thực chất á, là bạn không hề quan tâm đằng sau Momo thực hiện giao dịch như thế nào, nhưng thực chất là Momo có xác minh giao dịch đó của bạn. Đối với blockchain á, thì hoàn toàn ngược lại, mỗi giao dịch lại được xác minh bởi một mạng lưới máy tính khắp nơi trên thế giới. Mạng lưới này được sở hữu bởi nhiều cá nhân hoặc nhiều tổ chức, họ còn được gọi là blockchain validator. Lý do tại sao chúng ta cần một blockchain validator là để giải quyết ba vấn đề mình đã nêu trên, đó chính là không cần trung gian, minh bạch và bảo mật dữ liệu. Tới chỗ này á, mình tin rằng ai cũng sẽ nhướng chân mày lên vì thắc mắc. Rõ ràng cũng có đơn vị trung gian xác nhận giao dịch mà sao ông này nói là không có. Để mình làm rõ như sau. Đối với mô hình tài chính tập trung á, thì mỗi lần giao dịch được xác minh thì phí giao dịch được vào túi bạn ngân hàng. Có nghĩa là ngân hàng họ muốn tính phí bao nhiêu thì tính. Và vì thông tin nằm trên một máy chủ nên dễ bị đánh cắp hoặc bị thao túng. Còn đối với blockchain á, khi bạn đóng vai trò là một validator thì bạn sẽ được nhận thưởng khi xác minh một giao dịch thông qua thuật toán của máy tính. Nếu như bạn có dấu hiệu thao túng giao dịch thì bạn sẽ bị mất quyền lợi làm validator. Mình sẽ dành một dịp nào đó khác để xây dựng một bài chia sẻ kỹ hơn về blockchain validator và các cơ chế đồng thuận consensus mechanisms cho các bạn sau nha. Thì vì nếu đi sâu hơn một tầng nữa thì mình tin rằng là não các bạn sẽ có thêm nhiều nếp nhăn và da trán sẽ bị trùng lại hết. Mình mất strip tới đây thì cũng mất cả tuần mới xong được. Và mình hy vọng nếu ai nghe được tới đây thì sẽ tìm được một câu giải thích vỡ lòng hơn vì thích của mình, và hãy inbox mình qua cái Telegram của mình và mình sẽ có một phần quà đặc biệt cho các bạn. Đến đây thì nội dung của podcast cũng là khá dài rồi. Mình hy vọng sau tập hôm nay các bạn đã có thêm những thu nhập kiến thức mới. Nếu các bạn yêu thích nội dung này thì đừng chần chờ cho mình một nút like để lan tỏa kiến thức này đến nhiều người hơn nữa. Và hãy subscribe channel của mình như một lời động viên cho mình phát triển những tập theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.